Tiếp về cái phần của thiền sư Lai Quả, tức là tham thiền phổ thiết Nguyễn Thượng. Thì đây là chúng ta học qua bài thứ 70, tức là xót thương chúng khổ. Thì đây tức là thiền sư Lai Quả dạy, tức là từ bậc A-la-hán đến các bậc Bồ-Tát, chư thiên, A-tu-la, người trong thế gian đều có những cái khổ, có những cái khổ khác nhau. Trừ khi mà chúng ta tu thành Phật thì mới hết khổ. Thì đây ngày dạy từ từ cho chúng ta thấy, tức là bậc A-la-hán và Bồ-Tát từ sơ địa đến thập địa còn có cái khổ của sanh tử biến dịch. Tức là nếu mà quý thầy đủ nhân duyên là chúng ta phải học qua những cái pháp số. Tức là nhiều lúc mà chúng ta ra học ra mà chúng ta hướng dẫn Phật tử thì có một số người ta hỏi bạch thầy phần đoạn sanh tử là gì, mà biến dịch sanh tử là gì. Thì đây tức là trước khi mà chúng tôi nói về cái phần biến dịch sanh tử thì chúng ta phải học qua cái phần phần đoạn sanh tử, tức là thân sanh tử của chúng sanh trong ba cõi, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Tức là do quả báo sanh tử chẳng đồng, tức là chiêu cảm, thân tướng và thọ mạng dài ngắn khác nhau, nên gọi là phần đoạn sanh tử. Tức là cái phần đoạn sanh tử đây, chẳng hạn như bây giờ chúng ta từ cái cõi địa ngục sanh lên cái loài súc sanh, từ cái loài súc sanh cái bắt đầu sanh lên làm người, bắt đó gọi là cái phần đoạn sanh tử. Chiêu cảm cái thân tướng, chẳng hạn như bây giờ chúng ta đời trước mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo các việc thiện pháp, rồi mình tu với cái tâm từ bi hỷ xả, cho nên cái thân tướng của cái người đó nó khác hơn cái người keo kiệt bổn sản nắm giận, tức là nó chiêu cảm. Hoặc là đời trước chúng ta sát sanh nhiều quá, cho nên đời này chúng ta bị bệnh tật, rồi cái thọ mạng chúng ta ngắn. Còn những người đời trước người ta phóng sanh, ta làm các việc thiện pháp, cho nên cái đời sống người ta cũng kéo dài ra, ta ít bệnh tật nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta không có biết tu tập, rồi nó lẩn quẩn lên ba đường sáu nẻo tiếp tục nữa, thì gọi là phần đoạn sanh tử. Thì cái phần đoạn sanh tử này á, chẳng hạn như có những lúc là chúng ta được cái túc duyên, chúng ta làm người, rồi chúng ta sót một cái chút duyên nữa, cái chúng ta hoặc là đi xuất gia, hoặc là chúng ta thọ trì năm giới, nhưng mà chúng ta tu nó hơi kém, hơi yếu, cái bắt đầu là chúng ta được sanh vào cái loài khác, chẳng hạn như là vào cái loài Atula, rồi trở lại làm người mà nó thiếu thốn đủ thứ hết, bởi vì chúng ta thọ dụng nhiều quá. Cũng giống như bữa mà chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy á, mình đến cái cuộc đời này giống như mình mang một cái kho, cái kho mình nhiều hay ít là tùy theo mình. Mà bây giờ mình xài, mình thọ dụng nhiều quá thì bắt đầu cái phước mình nó kém, nó tổn giảm, đó gọi là cái phần đoạn sanh tử. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy, chẳng hạn như á, mình đến với cái người xưa học đạo á, chẳng hạn như ngày xưa mà chúng tôi vào Thường Chiếu hoặc là Trúc Lâm học đạo, tức là phải gì, tức là phải thứ nhất á, là hòa thượng Trúc Lâm dạy là thứ nhất là đại chúng phải kiểm phước, từ cái rửa mặt rồi từ cái ăn uống, từ tất cả luôn, mọi cái luôn kiệm phước hết. Mà đây á, là chúng tôi nêu lên cho đại chúng một cái điểm, tức là khi mà cái người lớn á, khi lớn mà ta đi xuất gia thì ta ý thức được, ta rất là sợ. Bởi vì khi mà ta tuổi ta lớn rồi ta mới vào chùa và thầy thiền viện á, thì tự nhiên ta kịp. Còn khi mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta không có ý thức được. Cho nên đa phần á, những người mà khi mà còn nhỏ mà xuất gia mà biết kiểm phước á, mà biết tu học á, thì sau này tương lai rất là lớn, trở thành những cái bậc lâm tượng. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, chẳng hạn như tuổi tác của thầy Phổ đây đi, 60 thầy mới đi xuất gia, thì giỏi lắm là thầy ở trong chúng thì thầy làm lợi ích cũng rất là ngắn, khoảng chừng 80-90 tuổi là đi rồi. Nếu mà có làm lợi ích đó thì 10 năm nữa nó làm được lợi ích chúng sanh, thì cái tuổi thọ mình nó ngắn, làm cũng được bao nhiêu, đúng không? Nhưng mà cái người mà nhỏ tuổi khi mà chịu vào xuất gia mà chịu tu học rồi đó, thì cái thời gian nó rất là dài, mà cái dụng công phu nó rất là dài nữa. Nhưng mà đa phần á, ở đây chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy á, đa phần á là khi mà trưởng dưỡng lên mà để mà thành hình rồi đó thì cũng có bao nhiêu nó rớt hết. Nhiều khi ngày xưa mình hiểu mình nói là chắc là khi mà còn nhỏ tuổi, rồi khi mà đến 20-20+ tuổi cái tâm lý sinh lý nó sanh ra là tu được, do cái phước mà nó tổn giảm. Chứ còn mà cái phước mà nó thù thắng rồi đó thì tất cả những cái chướng duyên mình vượt qua được hết. Đó, cho nên ngày xưa mà Hòa Thượng Trúc Lâm nói là ngày xưa tôi cũng có nuôi chú tiểu 60 chú tiểu mà bây giờ không còn người nào hết. Cho nên qua cái phần này cái sư phụ thường chiếu rút kinh nghiệm, tức là khi mà nuôi chú tiểu ở thường chiếu rồi mà hết cái lớp 12 xong rồi đưa lên Chí Đức, nếu mà ai mà còn chịu tu nữa, tức là phải trưởng dưỡng để mà thành hình, trong thời bắt đầu là tiếp tục đi trên con đường phần đoạn sanh tử. Tức là cái tuổi thọ, cái phước lực nó không phải ai giống ai hết. Nếu mà cái phước lực mà chúng ta dồi dào, chúng ta có đủ á, thì tự nhiên bao cái chướng duyên nó đến, chúng ta có thể vượt qua được hết. Đúng lý ra là chúng ta bị mắc nạn, phải không? Nhưng mà nhờ cái phước lực, nhờ cái nhân duyên. Cho nên Tôn giả A Nan á, ngài cũng có một cái nghịch cảnh, nghịch duyên trong cuộc đời của ngài. Tức là ngài rất là đẹp, cho nên rất nhiều người nữ theo. Nhưng mà nhờ cái phúc duyên, cái nạn ma đăng dạ, là khi mà gặp Phật rồi làm thị giả cho Phật, thấy không? Nhờ cái phước lực mà ở trong chúng ngài làm gì, mà ở trong chúng mà khi mà các thầy tùy theo mà đi khất thực rồi buổi sáng á, ngài với Tôn giả La Hầu La, Tôn giả Xá Lợi Phất ba vị thay phiên nhau để mà dọn dẹp. Còn các thầy tùy theo khác á, thì cũng có đi là lo bổn phận mình thôi. Nhưng mà ngược lại là Tôn giả đang lo Đức Phật rồi lo cho tăng chúng, trên cái phước lực nó dồi dào lớn mạnh lên. Mà trên cái cuộc đời tôi đi làm Phật pháp tôi biết, nếu mà trong chúng mà khi mình ở trong chúng mình không có kiểm phước, cái thứ nhất là mình không có khiêm nhường, tức là mình không có hạ mình á, thì sau này mình ra mình làm việc chướng rất là nhiều. Cho nên mình ra làm việc cũng có bị chướng chứ hay không. Khi mà bị chướng rồi tự nhiên có người ta đến ta cứu mình, ta giúp mình để mình vượt qua những cái chướng đó. Cho nên trong cuộc đời tu học hay là cuộc đời làm Phật sự, ai cũng bị cái chướng hết. Và khi cái chướng đến á, cái chúng ta hóa giải được là do cái phước của mình. Cho nên qua cái phần này nói rất là kỹ. Còn cái thân mà của các bậc A-la-hán, các vị Bồ-Tát từ sơ địa đến thạch địa là gọi là cái thân biến dịch sanh tử. Mà cái thân của các vị này là không có hình sắc hơn kém, không có thời hạn thọ mạng dài ngắn, trong quá trình diệt dần từ diệt dần mê tưởng, tăng dần chứng ngộ, tức là từ khắp thấp lên cao. Hạn như từ gì? Từ sơ quả nè, nhị quả, tam quả, tứ quả, tức là tứ quả A La Hán. Lần lần là tu gì? Tức là Bích Chi Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Phật Thừa. Tức là các ngài đi từ cái biến dịch lên từ các bậc thánh đó nha, từ bậc hiền trở lên bậc thánh rồi chứng thành Phật quả luôn, cho nên không còn rớt xuống ba đường khổ nữa. Tức là vào cái dòng thánh rồi thì không có sợ đi xuống ba đường khổ nữa. Cái trở lại cái cuộc sống giữa đời thường này biết tu học mà chỉ cần 7 lần thôi, phải không? Tức là sơ quả tu đầu hoàng. Còn nhị quả tư đà hàm thì chỉ xuống đây một lần nữa thôi. Còn a na hàm thiên thì lên cõi trời thứ 19 rồi tu chứng quả nhập niết bàn luôn. Cho nên biến dịch là cái dòng luân chuyển mà từ bậc hiền trở lên bậc thánh, rồi từ bậc thánh bước vào cái quả vị Phật luôn, cho nên không có còn bị khổ nữa. Nhưng mà khi mà xuống cái cuộc đời này rồi, xuống cái cõi này rồi á, thì bị gì? Bị cái khổ vị thân là một điểm. Cho nên ngài lại quả nó là cũng còn cái khổ, gọi là Bồ Tát cách ấm còn mê, Mà A-la-hán á, thì khi mà ở trong cái bào thai ra thì cũng còn bị mê nữa. Cho nên nhờ các bậc thiện hữu tri thức khai thị, cho nên vẫn còn những cái khổ quỳ thân. Hạn như nhức răng, nhức đầu, số mũi, khổ mà cái ngày không có chấp, không có dính mắt. Cho nên vượt qua cái khổ đó, nhưng mà vẫn còn cái khổ biến dịch từ cái vi tế rồi từ hàng Bồ Tát á, là đoạn hết chướng hoạch, không còn thọ cái phần đoạn nữa trong ba cõi, nhưng dùng thân biến dịch để trở vào cõi tu hành Bồ Tát trong suốt thời gian dài để đạt đến cái chỗ vô thượng Bồ Đề, tức là cũng phải xuống cái cõi này. Nếu mà thành Phật là phải cọ xuống cái cõi này, lên xuống ba đường sáu nẻo thị hiện trong các loài để mà thi thí các phương tiện thiện xảo đạt đến cái chỗ quả vị vô thượng. Tức là trải dài trong sanh tử luôn. Và trong cái trải dài trong sanh tử đó thì mình mê mình thấy dài, nhưng mà các ngài thấy chỉ trong một cái sát na thôi, thành Bồ Tát đạo. Cho nên cái phần này chúng ta học lần lần sẽ thấy một cái điểm đó. Cho nên ở đây nói nè, tất cả chư thiên có cái khổ của năm tướng si hao. Tức là năm tướng si hao là gì? Một là quần áo thường dơ, thường thường mà chúng ta nếu mà được tái sanh lên chư thiên nữa thì áo quần lúc nào cũng sạch hết, không có bụi. Nhưng bây giờ là cái tướng nó hiện ra, nó bị dơ, bị bụi bám, là biết là mình sạch mất rồi đó. Hoặc là trên đầu á, tóc nó rối lên, rồi á, cành hoa á, thì nó bắt đầu nó tàn, nó ú. Cái tướng thứ hai. Cái tướng thứ ba á, là thân thể bắt đầu nó hôi hám, nhơ nhớp. Rồi thứ bốn á, dưới nách thường ra mồ hôi, nó rịn ra, là biết là bắt đầu mình sắp mất rồi. Thứ năm á, là không thích chỗ ngôi vị của mình nữa, tức là không muốn ở cõi trời nữa, tức là năm tướng si ham nó hiện lên. Tức là trong kinh Pháp Cú thí dụ kể một câu chuyện đó, có một cái ông chư thiên á, khi mà năm tướng si ham nó hiện ra, cái ông khóc lóc. Sở dĩ mà ông thấy ông khóc lóc là làm sao? Là với cặp mắt thiên nhãn, cái hạn như ngộ lắm, chẳng hạn bây giờ mình làm phước đi, mình sanh lên cõi trời, thì khi mình lên cõi trời rồi thì mình quán chiếu lại là mình từ đâu mình đến, thì mình hay được rằng mình ở trong một cái ngôi làng này, mình bố thí, mình cúng dường thì nó được cái phước thiện mình lên cõi trời. Nhờ ai mà mình được lên cõi trời, thì mình hay biết rằng nhờ cúng dường chư Phật, Pháp và Tăng chúng, không? Thì cũng vậy, khi mà cái năm tướng sĩ hào nó hiện ra, thì cái vị thiên tử này ông phải nhìn cái thiên nhãn, ông biết là mình sanh đến cái cõi nào, thì mới phát hiện ra rằng khi mà ông bỏ cái thân trời á, thì ông rớt cái trong cái bào thai con lừa, nhớ câu chuyện đó không, kinh Pháp Cú á, tức là ông biết chắc chắn rằng khi mà bỏ cái thân mạng trời này đó, ông rớt trong cái bào thai làm lừa con, ông buồn khóc lóc, ông khóc suốt luôn, ông khóc cái đậm đến chư thiên, tức là ông trời đến thấp hỏi là tại sao ông khóc. Đó là khi mà tôi bỏ thân mạng này rồi, tôi tưởng tôi đi về đâu chứ ai nhờ nó rớt trong cái loại súc sanh. Bây giờ hưởng hết phước phải ớn không? Mình tu cũng vậy nha, không phải mình tưởng mà làm người á, mình làm người là cái việc thù thắng, cái nhân duyên lớn. Mà nếu mà chúng ta tu khéo á, mà mất thân người rồi thì không bao giờ được. Cho nên á, một hôm á, tổ Động Sơn khai thị á, cái khổ lớn nhất trong đời người là gì? Thì người thì nói đói, người nói khát, người nói này nói kia. Nhưng mà thiền sư Đồng Sơn nói cái khổ lớn nhất trong đời người á là mặc áo cà sa rồi để mất thân người. Bây giờ mình nghiệm lại mình mới giật mình, biết tại sao không? Quý thầy biết tại sao không? Bởi vì á, là người đời mình sanh ra làm kiếp người á, thì mình nói thiệt thẳng một điều luôn, thì cái người đó có quyền hưởng thụ coi phim nè, rồi đi du lịch nè, ăn mặn rồi uống rượu, uống đi, tất cả mọi cái gì làm được hết. Mà ngặt một điều là khi chúng ta xuất gia rồi thì chúng ta phải đóng cái cửa lại. Mà đóng cái cửa là để mất thân người thì uổng không? Bây giờ nó thọ hưởng, ý của ngài đó là mình mà thọ hưởng á, thì để mất thân người thì cái đó chuyện thường. Còn đằng này mình không thọ hưởng, tức là mình cấm chỉ, mình chặn đứng hết những cái pháp ác mà bây giờ mình mất thân người. Ngài nói cái khổ nhất của đời người là gì? Là mặc áo cà sa để mất thân người vậy thôi. Ngài khai thị mình giật mình đấy chứ, thấy không? Tức là bây giờ nếu mà ví dụ bây giờ mà hạnh đi ở ngoài đời là giờ này là sao? Ăn gì? Ăn thịt nướng rồi ăn bò tái giấm rồi ăn đủ hết. Bởi vì vô đây cấm nó hết. Đây là mình nói thẳng luôn, có những lúc anh nói một lần mà thầy mà dắt con về nhà mà nghe cái mùi cái nó cũng hơi nhớ chút, thấy không? Thì như vậy đây mà mình vô mình xuất gia là mình cấm chỉ hết, mình chậm đứng hết, mà bây giờ để mất thân người thấy uổng không? Ý ngài nói vậy thôi. Có nghĩa là ở đây là chúng ta là cấm dừng hết tất cả, có những cái mà chúng ta không được sử dụng, mà chúng ta tu sao biết mà bây giờ để mất thân người, đó là cái khổ, là cái nạn lớn nhất
trong cái đời người của chúng ta.
Cho nên các thầy tỳ kheo á, trong chúng là đứng lên nói là khổ đói, khổ khát, khổ lạnh, rồi khổ đủ thứ khổ, nó đúng, cái ông nói gì chưa đúng. Mà chính là cái khổ lớn nhất mình là để mặc áo cà sa, hoặc nói khác hơn là người cư sĩ mà mặc áo chàng á, mặc áo lam á, để mất thân người, đánh mất thân người, đó là cái khổ lớn nhất. Thì đây như vậy là cái ông chư thiên này, ông nhìn xuống là ông thấy ông rớt trong cái bụng lừa, thai lừa, bụng ngựa đó, ông buồn, ông khổ, ông khóc. Cho nên nó trong thiền thoại Tây Tạng cái kể một câu chuyện á, có ở trong núi này có hai sư huynh tu với nhau, mà cái ông hai người tu với nhau, nhưng mà cái người người bạn đồng hành á của cái vị thiền sư thì ông đắc đạo rồi, ông biết rồi, ông thấy thọ hưởng nhiều quá, ông sợ chắc chắn là mình thọ hưởng nhiều chắc mình tu không được, nên ông trốn núi tu, trốn những cái chỗ thanh vắng, cái cảnh thanh nhà cái ông tu. Mà khi mà ông tu một thời gian rồi thì cái ông kia ra thì ông làm, thì ông tiếp duyên xuất cảnh đồ, thì được cái bà thí chủ dưới sớm mà cúng dường hậu hỷ lắm. Bà nói thôi bây giờ thầy đừng có đi khất thực gì nữa, thiếu thốn gì lên con cúng dường, cúng dường không có còn thiếu cái gì hết. Cái một hôm cái ông sư huynh ngồi thiền, ông nhập định thấy, ông thấy là cái vị này từ ngày mà lên giữ cái chức trụ trì làm chúng lớn rồi đó, thì ăn cơm đó là không bao giờ tam đề ngũ quán. Tôi thấy quý thầy mà ăn mà tam đề ngũ quán mà tôi thấy tôi đưa lên phát cười lắm, mà tôi không để ý, tôi không có nói, đưa lên nè, một xuống, không có tam đề. Có tam đề không quý thầy, có tam đề không? Tức là mình khi mình bưng bát cơm đó, rồi thầm tưởng niệm gì, thầm tưởng niệm gì, tay bưng bát cơm nguyện cho chúng sanh thành tựu pháp khí nhọn trời người cũng dừng, tức là mình phải đọc thầm. Rồi khi mà tam đề là mình phải đọc luôn, nguyện đoạn các điều ác, thứ hai là nguyện làm tất cả việc lành, thứ ba là nguyện thành Phật đạo phổ độ chúng sanh. Nguyện gì? Nguyện đoạn các điều ác là gì? Tức là tự mình tu. Nguyện làm tất cả việc lành tức là quy chiếu về bổn tâm mình. Mà nguyện thành Phật phổ độ chúng sanh là gì? Tự lợi lợi tha ngay trong giờ phút đó có mặt. Tức là ý các vị mà từ chư Phật chư Tổ là đưa ra tam đề ngũ quán là ngay trong cái giờ ăn mình là tự lợi lợi tha, mà mình tưởng là tưởng thường nhé. Cho nên thiền sư Triệu Châu nói sao, 12 thời ngày không có giấy niệm, trong suốt 12 thời ngày không có giấy niệm, mà chỉ giấy niệm gì? Hai buổi cơm cháo, buổi sáng buổi trưa ngày giấy niệm lên, giấy niệm đó thầy duyên theo ngày tác ý, tức là giấy niệm lên đó. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi mà tam đề rồi bắt đầu ngủ quán, cho nên là mà nhiều khi tôi hỏi mấy vị thầy nha, hỏi thầy nhớ tam đề ngủ quán không, không tôi mà không biết trong lúc đó là gì không biết. Có những vị là không có nhớ tam đề ngũ quán, mà tu đâu phải là mới tu đâu, tu lâu rồi 30-40 năm luôn, hỏi thì nhớ tam đề ngũ quán không, tu nhớ, phải đọc giùm tôi đó. Cho nên qua cái phần này mình mới giật được mình. Thì đây cũng vậy, là cái ông tức là một cái ông sư đệ mà ông tu với ông sư huynh, là ông khi mà ông lên ông làm việc rồi tam đề ngũ quán ông ấy. Cho nên cái phước nó càng giảm, cái âm đức nó tổn. Mà khi mà cái âm đức nó tổn, nhân cái thọ mạng mình nó chấm dứt, ngộ một điều gì đó. Cho nên mình mà sống thọ để mình tu là cái Phật nói là cái phước lực người này có. Ngay bây giờ còn 10 bữa nữa mình chứng đạo, cái tới ngày thứ 8 cái mình chết. Thấy không? Tức mình cắt đứt cái phần đoạn nó đi, mình không có tiếp tục tu nữa, chứ không phải chuyện thường đâu. Cái người xuất gia của mình phải để ý cái đó. Khi mà cái thọ mạng mình ngắn rồi đó là nó chấm dứt cái đường tu của mình. Nhiều khi mình nó lang thang trong ba cõi đó. Cho nên là cái ông sư đệ đến khi mà cái phước ông giảm tổn rồi cái ông chết. Mà khi mà ông chết rồi là đặc biệt nhất là gì? Ngày xưa ông đi đường nào thì ông về đường đó, khiếp không? Giống như là lưới thủng mà chim bay mà thức tâm theo nghiệp gì đó. Mà nặng đâu thì xa đó. Thì bây giờ ông ngày xưa ông nặng về cái hướng của bà thí chủ đó. Cho nên ông cái mục tiêu thứ nhất ông là chỉ nhớ nhà bà thí chủ thôi đó. Khi mà cái ông sư huynh đó, ông dùng hết tất cả cái năng lực đó, hết cái năng lực thần thông xuống rồi đó mà ông cứu cũng được, cho nên là thác sanh vào trong cái nhà bà thí chủ đó. Mà khi mà cái thần thức ông đến rồi đó, thì bữa đó sao ông biết cái con lừa đực lừa cái của nhà bà này nó giao hợp, cho nên ánh sáng vừa sạc rồi cái thần thức nó chan vô rồi rớt trong bầu thai. Đậu thai rồi đúng mà ngày sanh tháng đẻ xuống cái ông xuống cỡ con lừa chừng 3 tuổi cái ông sinh. Mà cái bà thí chủ là cũng quý cái ông sư huynh là lắm, vừa sinh là bà cho liền. À, khi mà nó cho xong rồi, ông lấy cái dây ông cột kéo lên nhất định ông đi, bám luôn, bám cứng nhắc luôn, không chịu đi, khóc la rồi nó hú. Cái ngày quán chiếu ngày biết rồi, đúng rồi còn thiếu nợ 8.000 đồng tiền vàng, rồi lại gần mấy tấn gạo nữa, xưa giờ nợ mà bây giờ nó không chịu đi. Nghe sợ ông Chiết, Chiết này rồi gì, Chiết sợ ông, thiếu nợ không chịu đi, rớt trong cái cảnh đó rồi nó không chịu đi. À, giống như mình coi trong kinh Thánh Hoa mà bốn cái người mà khiêng kiệu đó, đúng không? À, bốn cái người khiêng kiệu cho bà Mạc Lợi Phu Nhân đó, thì đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói bốn cái người đó là năm người, là còn một ông nữa. À, hiện bây giờ quét cầu tiêu cho con đó, bốn người này là thầy của con ngày xưa. À, trong cái thời quá khứ là bốn người này tu tập với nhau, bốn người này tu tập với nhau, năm người chứ. Mà bốn người thì tu ở nhà, còn một người thì đi khất thực, cái đi ra gặp ai cũng nói là bốn người này chứng A-la-hán rồi, đến cúng dường. Thì con là cái người thí chủ là cúng dường nhiều nhất. À, thì bốn người này về mới chịu tu, mà ăn thịt rồi uống rượu rồi làm đủ chuyện hết, đánh bạc đánh bài. À, cho nên rớt xuống những cái đường khổ sau khi hết cái nghiệp ngạ quỷ rồi súc sanh rồi đó, thì phải đầu thai lên làm người, mà người cũng phải ra người nữa, nữa gọi là bán nam bán nữ đó. À, tức là khi mà sanh lên làm cái người cũng phải người thật nữa. Rồi bây giờ là phát nguyện làm phu khương kiệu cho con. Rồi bà Mạc Lợi Phu Nhân bà nghe bà té xỉu luôn. Ai đời nào mà kêu ông thầy mình khiêng kiệu, có khi nào hạnh mà xuống khiêng kiệu đệ tử mình không? Bây giờ làm chuyện đó, nhưng mà có lúc làm phải không? À, có lúc mà không khéo là chúng ta làm liền. À, bà chạy ra bà nói thôi bây giờ là con cung cấp cho các ngài, bây giờ bà quản quá, bà nói con cung cấp cho các ngài đầy đủ vốn liếng về nhà làm ăn, đừng khiêng kiệu nữa. Thì bốn người này lại lục khóc lóc như mưa luôn, nói bà không thương con nữa hay sao, bà đuổi con khóc lóc. Cái vào trình Phật, Phật nói cái người này, bốn người này bây giờ đuổi cách mấy cũng đi đâu, chừng nào mà hết cái nghiệp của con mà cái người này hết di chứng ao cái nghiệp mà trả xong rồi đó, thì con không có đuổi họ cũng ra đi, không có đuổi họ cũng ra đi. À, cho nên ban cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm đó. À, khi mà quá cần cái con lừa con á, nó làm việc bằng vọt suốt ngày luôn, mà một ba năm sau tự nhiên nó ngã lăn ra nó chết. Cái ông vị sư huynh ông xuống, hay tên ông xuống, thì ổng với cái bà thí chủ nhẩm tính ra thì nó làm việc á, đúng là 80.000 đồng tiền vàng là 2 tấn gạo, xong hết rồi mới đi, thấy không? Đó, trên ba cái quan này thì cũng vậy, khi mà chúng ta thọ hưởng hết tất cả những cái phước mà rồi đó, thì chắc chắn mình chết mà rớt trong những cái loài đó hết phước. À, cho nên là tôn giả mà Đạt Ma Mật Đa đó, khi mà ngài là chứng được lục thông rồi, làm một cái viện chủ mà ngài xuống ngài nấu cơm cho chúng á, rồi hai ông tăng đến thăm, nó vừa đến thăm cái nó biết cái vị hòa thượng nó không, nó biết ngài ông cái vị đó ở trên lầu 3, trên tầng thứ 3, vừa lên cái gặp nó, ồ nãy là tại sao mà ngài nấu bếp, nó là nếu ông nói là nếu như tôi mà chặt hai cánh tay chặt hai cánh chân làm củi đốt nấu cơm cho chúng ăn tôi cũng là, ồ tại sao mà hòa thượng là một vị viện chủ lớn mà chứng đắc thần thông mà thiền định bậc nhất mà tại sao làm này? Đó là khi mà ta quán chiếu lại 500 đời trước ta làm chó ta mới sợ. Tức là 500 kiếp làm chó mà chỉ có 2 lần no đủ. Lần thứ nhất á, có một cái người mà say rượu đi ra bên cái góc đường cái ói mửa ra ăn, bữa đó là no nhất. Lần thứ hai sanh trong một cái gia đình 2 vợ chồng nghèo, bữa đó nấu lên cái nồi cháo, ta đói quá ta thọc cái đầu ta ăn, khi mà ăn no rồi rút cái đầu ra ăn được. Rồi ông chồng vì ông giận quá ông lấy cái dao phay ông chém rớt cái đầu. Tức là một lần thì ăn cái đồ ói mửa, lần thứ hai ăn được đồ cháo thật là ngon, nhưng mà bị mất mạng. Mà trải dài 500 kiếp sợ con đường sanh tử này quá, cho nên ta mới phát nguyện làm những cái việc này đó. Thì cái gì ông Chư Thiên khi mà ông thấy rớt trong cái bào thai lừa thì ông khóc là đúng rồi, ông khóc lóc thảm thiết luôn. Khắp cái bầu trời đều nghe tiếng khóc ông hết. Thì ông trời đế thích nó xong, đừng có sợ, ông chỉ cần hướng đến thành xá vệ, ông đọc lên 3 lần: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật khỏi độ địa ngục, quy y Pháp khỏi độ ngạ quỷ, quy y Tăng khỏi độ súc sanh. Khi mà ông vừa nói xong cái ông tắt thở, mà những vị chư thiên họ tắt thở, họ giống như một cái hình bóng nó tan mất vậy đó. Rồi ông rớt xuống trong cái bào thai con lừa. Mình coi cái này nha, khi mà rớt trong bào thai con lừa đó thì bỗng nhiên cái con lừa cái sao tự nhiên nó chạy vòng 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 vòng, nó đập bể đồ hết.
À, tức là nhờ cái năng lực của y á, à, nó tác động đến cái con lười mẹ nó nhảy chạy chạy vòng vòng. Cái ông chủ đồ gốc ông tức quá, ông lấy gậy đập đập cái bụng cái sảy thai. Vừa sảy thai cái thần thức nó ghé lên cái hình chư thiên lại. Hay không? Đó cho nên cái phần này mình mới thấy là trong trong kinh Địa Tạng nó nói sao? À, tức là trong các thế giới vị lai, tức là hiện tại có cõi trời hưởng phước trời mà hết á, thì bỗng nhiên năm tướng si ha mà nó hiện ra, hoặc là có người rớt trong ba đường ác, à, những người cõi trời đó đương lúc cái tướng mà nó hiện ra mà chỉ cần thấy cái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng thôi, hoặc là nghe, hoặc là chiêm ngưỡng cái dung nhan của ngài, thì tức khắc được cái phước lực của cõi trời tăng lên lại lại thì một cái điểm. À, đó cho nên qua cái phần này là cái tướng ở cõi trời á, năm tướng nó xì hào cái nó hiện ra cũng rất là khổ. Atula có cái khổ của giận hờn tranh đấu, à, tức là cái mình mà mình làm phước mà mình có tu, thì khi mình lên mình làm loại Atula rồi thì tranh đấu suốt luôn, hận thù hận hiềm suốt luôn, à, cũng rất là khổ. Cái người mà sân hận đâu ai đâu sướng đâu, phải không? À, sân hận rất là khổ. À, người khắp thế gian có cái khổ của sanh nè, già, bệnh, chết, à, tức là mình sanh làm người mình cũng có khổ, sanh ra đời cũng là khổ, phải không? Sanh rồi gì nữa, già, khi mà già rồi bệnh rồi chết, tức là bốn tướng khổ. À, bốn tướng khổ trong cái kiếp phận con người, người ta sợ quá ta mới đi xuất gia, bỏ hết tất cả để mà ta đi tìm cái con đường giải thoát. À, tức là bốn cái khổ này ai cũng đi qua hết, mà đâu phải tự mình mê thôi nha. À, trong kinh A Hàm kể lại mà các vị A La Hán mà chứng A La Hán rồi, các ngài quán chiếu là cái kiếp người từ từ khi mà sanh ra lớn lên rồi chảy dài trong sanh tử, các ngài không dám quán chiếu nữa. À, có những lúc mà các ngài như Bạch Khơ Me ba quán chiếu, khi ba làm chuột cấm á, ăn cái đồ dơ sao ba không dám quán chiếu nữa, khiếp vậy đó. Bởi vì tự mình mê, chúng sanh mê quá, giống như mình ngủ vậy, mình ngủ mà bị mê, bị không có biết gì đó. Chứ còn mà khi mình hiểu ra cái cuộc đời của mình nó sanh tử dài rồi đó, sợ lắm. À, rất là sợ. À, tức là năm tướng mà bốn cái tướng khổ nó hiện ra. Địa ngục có cái khổ của thiêu đốt, à, tức là rớt trong cái địa ngục rồi thì có cái khổ của thiêu đốt, à, tức là gọi là địa, nếu mà rớt trong cái loài mà địa ngục vô gián rồi đó, vô gián là không có gián đoạn, nó đốt nó thiêu cái thân mình là xong hết rồi á, thì bỗng nhiên có ngọn gió nó thổi cái phù qua cái thân mình nó trở lại như thường. À, thiêu đốt rất là khổ. À, khi mà mình khát nước á, đây mình khát nước mình uống gì? À, uống nước lạnh, rồi uống nước chanh, uống nước cam, uống nước suối. Còn mà xuống cái loại cái ngạ quỷ đó rồi, khi mình khát nước mình kêu khát nước quá, à, ở đây không có nước lạnh nữa mà nước gì? À, nước đồng sôi. À, nước đồng sôi mà sôi sục sục lên, quý thầy mà thấy nước đồng sôi chưa, bỏ vàng vô mà nó còn tiêu luôn. Mà khi mà rót nước đồng sôi rồi cái ruột mà nó tiêu, nó cháy hết luôn, còn gì nữa, mất luôn còn cái bộ xương, không có một ngọn gió tới nó thổi nó phù lên cái thân hình mà trở lại như cũ nữa. Mà ngay nào cũng làm vậy đó, mà chỉ có được một phút giây ngơi nghỉ là gì, đúng không? Là khi nào á, khi bên anh mình mà thỉnh chuông á, khi mình thỉnh chuông mà cảm đến á, thì họ được ngơi nghỉ, có khi họ thoát khổ. Nên cái thỉnh chuông là quan trọng lắm. Ngày xưa là những bậc mà thỉnh chuông là những người ngộ đạo. Rồi tôi đi nhiều, tôi đi giảng dạy, tôi ít để ý. Ở đây là thỉnh chuông chút chút không? Nhiều khi thỉnh chuông ở dưới nó phiền não nữa. Thỉnh chuông mà giống như con cóc mà đeo lên một cái chày, mà giống như mình coi những cái bộ phim hoạt hình á, thấy không? Nhỏ xíu mà sao ấy. À, thỉnh chuông là để làm gì? Để cho gì trên á? Trên á là cho những người mà ta có duyên với tam bảo, ta nghe ta đến. Dưới là cứu khổ bốn loài. Chứ không phải thỉnh chuông mà chơi chơi đâu. À, tôi gọi là thỉnh chuông chứ không phải là đánh chuông. À, thỉnh chuông rồi thỉnh chuông như thỉnh Phật á, à, nghe cái nó bớt khổ. À, mình coi trong trong mà cái bài kệ mà đánh chuông, à, có một ông thầy trụ trì mà ông thỉnh chuông á, không? À, thỉnh chuông mà ông cứu người cái người mà bạn đồng học ngày xưa đó. Cho nên ba cái phần này để cho tôi nêu lên cho đại chúng thấy. À, tức là được cái sự ngơi nghỉ, hoặc là nếu mà có cái phúc duyên á, là khi họ các vị Bồ Tát đi ngang qua, đi dạo qua, niệm Phật nè, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Thí á, thì được những cái phút giây nghỉ ngơi chút. À, tức là hưởng cái phút giây nghỉ ngơi mà những vị đó thích, à, rất là thích. Mà không có bao giờ có một niệm mà hướng thiện là cái một niệm tự khổ á, lúc nào cũng bị cái khổ bức bách, cho nên không có nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ không nhớ Tam Bảo nữa.
Đó, cho nên rất là khổ.
Rồi ngạ quỷ là có cái khổ của đối khác. Ngạ quỷ mình coi trong những cái bộ luật sa di, tại sao cho mình ăn phi thời, ăn buổi chiều á. Buổi sáng là chư thiên, bữa ngọ là chư Phật. Rồi sẵn sẵn á là cái loài ngạ quỷ, buổi tối là cái loài súc sanh. Thành ra mình ăn á giờ ngọ, đúng giờ ngọ là tiêu biểu cho mười phương chư Phật. Còn nếu mà mình ăn buổi chiều á, là cái đây là không phải giới của Phật mà giới của tổ. Tổ thấy bây giờ mình á, thân mình đói yếu kém quá, cho nên tổ mới chế ra cái giới gọi là dược thạch. Dược thạch là gì? Mình ăn mình hổ thẹn. Tại sao hổ thẹn? Là mình thương cái loài chúng sanh này, mà cái loài chúng sanh này trong đó có cha mẹ mình, dòng tộc mình nhiều đời, chứ không phải mình tưởng rằng cái loài ngạ quỷ có cha mẹ mình dòng tộc nhiều đời. Tức là cha mẹ dòng tộc mình nhiều đời nhiều kiếp họ không có tu học và rớt trong loài ngạ quỷ. Bây giờ mình ăn đây mà mình còn đùa, còn giỡn, còn khu bác nữa là cái cổ nó nghiêng cái đứt ra. Đây phải tin nha. Mà nó đứt ra, cho nên tại sao mà những người mà giữ giới mà không ăn quay thời học được 5 cái phước. Đây mình có 5 phước luôn, nhất là gì? Ít dâm nè, rồi ít ngủ nè, thân ít bệnh tật nè, thiền rất dễ vô định. Tức là Phật nói là những người mà giữ được á, được 5 thứ công đức. Còn bây giờ cái thân mình mà nó yếu kém quá, thì bây giờ mình ăn á là mình phải hổ thẹn đó, mình thương cảm cái loài chúng sanh này. Vì mình ăn ngon miệng mà làm cho nó chết. Ngày bây giờ hôm nào đó mà mấy chú mà nhỏ nhỏ mà xuống ăn mà cười mà giỡn mà khô bát á, là nếu mà mình có thằng thân mà nghe bức 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 cái đầu á. Nàng tin mấy nàng tin không biết. Tức là những người mà có thằng thân họ kể là giật mình luôn. Họ nghe trong hư không có những cái tiếng bực bực, cái cổ nó đứt ra. Mà cái cổ như cây kim, mà cái bụng này bự vậy nè, ăn sao mà no. Nên nó nghe hạnh bảo pháp chơi cái gì mà khu này khu kia là nó đứt cổ hết, chết la liệt luôn. Mà mắt phàm mình thấy, mình phải ráng mình tu là mình nhìn mình thấy nó chết la liệt luôn, chết rất là nhiều. Những cái loài đó mà nó chết làm gì, tội nó không? Nó chết đâu phải nó làm nó thành người đâu, mà cái loài ngạ quỷ mắt chết một cái là nó rớt xuống địa ngục. Tại sao? Là khi đó nó quốc hận, tại ông mà tôi chết, nó quốc hận là nó đứt cái chết. Đừng có nói tôi suy diễn nha, giảng tôi không có suy diễn. Tôi giảng là không bao giờ tôi suy diễn nè, y cứ kinh Phật tôi nói ra. Cho nên mình đừng có suy diễn. Đây là thế giới hiện tượng, hoặc là thế giới là Phật ngôn lượng. Mình giảng theo cái gọi là thế giới Phật ngôn lượng, là Phật đã minh chứng được cái điều này. Kể ra để làm gì? Mình giữ gọi là dược thạch đó. Dược thạch là giống như chiều cái mình uống nước, mình ăn mà giống như là mình uống thuốc. Tức là mình cảm thấy giống như là tại sao mình sanh ra trong cái thời mạt pháp, để cho thân thể mình nó yếu kém, mình không có đủ sức khỏe, thì mình rất là hổ thẹn. Mình ăn mà giống như người xưa đó, là khi mà ăn là phải khóc gì đó, chứ mà ăn mà cười hỉ hả rồi chớn rồi vui này kia, không bao giờ có chuyện đó. Đó tức là những cái loài ngạ quỷ này rất là đói, rất là khổ. Giống như là một hôm mà tôn giả Xá Lợi Phất mà khi mà ngồi thiền á, thì cái vị thị giả vung đầu ngài cũng chứng quả rồi, sa di mà chứng quả. Khi ngài mà bước ra thì ngài gặp cái con ngạ quỷ, lửa nó phực lên hết, nó đốt. Ngạ quỷ nó khóc, nó cho gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Nó không, tôn giả Xá Lợi Phất khó gặp lắm, không ai được. Thì con quỷ nói là nhờ tôn giả hòa bạch là có mẹ của ngài. Thì lúc này tôn giả buông đầu nói mẹ của ngài còn sống mà đâu có thành loài ngạ quỷ. Nó không, tôi là mẹ của tôn giả Xá Lợi Phất là 7 kiếp về trước, kiếp không, mà 7 kiếp về trước lâu xa rồi, bây giờ tôi rớt ra cái loài ngạ quỷ. Thì khi mà tôn giả Xá Lợi Phất vừa ra cái ngày nhập định, ngày quán chiếu, ngày biết đúng là mẹ của ngài. Trong cái kiếp thứ 7 do bà bổn sản, bà bủng sỉnh quá trên, bà rớt trong cái loài ngạ quỷ. Nói thôi bây giờ ngài tìm cách, ngài giúp giùm cho tôi để thoát khỏi cái cảnh khổ này, kiếp không. Và cha mẹ mình nhiều đời chứ đâu phải. Cho nên cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng hiểu. Tức là cha mẹ mình, người tu của mình á, là tu để làm gì? Để mà cứu giúp 3 đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là trong đó có dòng tộc mình, cha mẹ mình mới phát nguyện lớn đi trên con đường này. Chứ không phải là cái người mà hiện thực trong cái cuộc đời này, cái hiện tại này không có nói. Nhưng mà cha mẹ mình 7 đời, nhiều đời nhiều kiếp, dòng tộc dòng họ của mình. Mà khi mà mình ngồi thiền được yên á, là những cái mà những người mà chết nha, là cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là hiện tại họ đến, họ cộng hưởng với mình, họ tu với mình, tại vì mình có duyên với họ. Mà khi mà có gì họ đó là tu chung với mình, mà năng lực cái từ trường mà tỏ ra được, họ cảm thấy được an ổn, tức họ giải thoát. Còn mình ngồi mình tu cái mình ngứa ngáy mình, rồi mình cọ quậy, rồi mình làm đủ chuyện hết, là cái người đó họ tu được kết quả, không được lợi ích. Cho nên là cái, mình tại sao là cái người đi xuất gia làm gì? Là để độ cho cha mẹ mình nhiều đời, với là cái đời hiện tại nữa, mình mới phát tâm xuất gia. Mà những vị đó mà chết cái hạt đầu tiên nhất là hay ngạc một điều, em bây giờ có 9 người con phải không? Nhà mình có 9 người con, mà chỉ cần một người đi xuất gia thôi là khi mà cha mẹ mất là không có nhớ ai mà nhớ cái người đi xuất gia. Nên mình đi tu có lợi ích lắm. Tại sao nhớ người đi xuất gia? Bởi vì cái người mà đi xuất gia rồi bỏ gia đình rồi thì bà mẹ ở nhà lúc nào bà cũng nhớ người đó, chứ bà không nhớ người cứ gần kế bên. Gần kế bên không có nhớ, mà nhớ cái người đi xa. Mà khi mà có người chết là bà nhớ tăng bảo, tức là bà giải thoát. Ngồi vậy đó, bà nhớ cái hình bóng áo vàng thôi là tức khác bà được an ổn giải thoát. Nên cái người xuất gia mà tại sao là phải đi cái con đường này để mà cứu cha mẹ mình? Đây gọi là gì phải không? Trong cái hiếu nó chia ra ba phần, một là tiểu hiếu nè, trung hiếu, đại hiếu. Tiểu hiếu có nghĩa là mình lo thức ăn ngon mặc đẹp cho cha mẹ mình. Còn trung hiếu là mình lớn lên mình làm thủ tướng, mình làm chủ tịch nước hay gì đó, gọi là trung hiếu. Mà đại hiếu là mình khuyến khích cha mẹ quy tâm bảo, hoặc là mình đi xuất gia để mình cứu cha mẹ mình nhiều đời, đó gọi là đại hiếu. Nên mình hiểu mà nó là người xuất gia bất hiếu không phải, mà chính cái người xuất gia nó gọi là đại hiếu. Đại hiếu để mình tu tập thì sao đó. Nhớ hòa thượng hay kể không? Tôi hay kể đó. Có ông thầy ông tu mới đầu phát tâm tu ngon lắm, ngồi thiền tụng kinh sám hối rồi làm ngon lành lắm. Cái lần ông không có tụng kinh, không có ngồi thiền, ông cũng tu học gì hết, ăn rồi ông đi chơi rong. Cái tối nằm mộng thấy mẹ ông hiện về khóc quá trời luôn. Hỏi sao bà sao má mẹ khóc vậy? Nó trời ơi, bữa ông tu ngon lành, quỷ sứ nó tha tôi, nó không có đánh tôi hết. Nó bà có đứa con tu ngon tôi không đánh. Không biết sao hôm qua mở cửa ngực nó lôi ra đập quá trời luôn. Nó ủa sao bữa không đánh gì không đánh. Nó còn hạnh bên đây nó ở đó, nó không chịu tu nữa, ăn ngủ không à tôi đập. Ông hòa thượng hãy kể câu chuyện đó. Bây giờ chàng đánh nó không chịu tu nữa, nó ăn nó ngủ không. Giờ tôi lôi mà ra tôi đập cho bà. Rồi ngay kể nhắc đại chúng á. Đó, và cái phần này chúng ta phải lưu ý, thấy không? Cho nên cái phần này mình phải hiểu cái khổ của ngạ quỷ rất là khổ. Rồi gì nữa, súc sanh á thì có cái khổ của ăn nuốt lẫn nhau, tức là súc sanh có cái khổ. Từ con lớn ăn con bé, từ con bé ăn con nhỏ nhất nữa, tức là ăn nuốt lẫn nhẫn nhau. Nè bây giờ mình coi cái thế giới động vật thì mình mới biết là thế giới động vật là ăn nuốt lẫn nhau. Con lớn con mạnh thì tìm con nhỏ, rồi con nhỏ tìm con nhỏ nữa, nhỏ kiếp không cấu xé lẫn nhau. Cái khổ của chính giới lớn nhỏ bất đồng, tức là cửu thú lớn nhỏ bất đồng, nhưng mà vì sai biệt của một niệm đưa đến sự thăng trầm viên khác. Chỉ có một niệm bất giác thôi mà rớt trong chín loài sai khác, chỉ có một niệm bất giác thôi trong đây mà quy chiếu về một niệm thanh tịnh là tức là mình giải thoát. Tức là mình quy chiếu rồi mình trở lại đó. Tức là ở đây nói rất là kỹ nè. Sai biệt chỉ có một niệm bất giác thôi. Thăng trầm lên xuống. Chỉ cần mà mình quy chiếu về cái niệm mà chánh niệm á, thanh tịnh á, thì tức khắc mình giải thoát. Ở đây á, chỉ những điều người ta có thể thấy nghe trong loài người và loài súc sanh. Giàu có cái khổ sợ nghèo, nghèo có cái khổ muốn giàu. Tức là bây giờ không có nói, bây giờ nói về cái loài người đi. Thì người giàu người ta sợ rất là mình nghèo trở lại nghèo, ai cũng sợ hết. Mà cái người nghèo á thì muốn làm giàu, mà muốn làm được thì cũng khổ. Đi học á thì có cái khổ của tiếng thân, làm ruộng có cái khổ thất mùa, buôn bán có cái khổ bán ế, làm thợ có cái khổ thất nghiệp. Tức là nhìn chung lại là ai cũng khổ hết. Buôn bán thì ế ẩm cũng sợ. Rồi bây giờ làm thợ mà có cái khổ nhất là thất nghiệp. Đang làm thợ hồ, thợ mộc nhưng mà không có ai kêu cũng thất nghiệp. Thú rừng á, thì có cái khổ của bị bắt. Gia súc có cái khổ bị vô nồi nước sôi. Loài chim bay có cái khổ bị giăng lưới. Loài dưới nước có cái khổ ăn nuốt lẫn nhau. Ta nghĩ chúng khổ, ai có thể làm chúng thoát khổ. Lòng đau xót lệ dầm về. Tức là bây giờ thấy chúng sanh khổ thì các ngài khóc, mà bây giờ cứu sao. Muốn làm cho tất cả thoát khỏi khổ, trước hết cần phải trị tận gốc. Tức là bây giờ mình muốn cứu những cái loài này, bây giờ phải trị tận gốc. Mà trị sao? pháp trị tận gốc là khiến thỉnh chư thiện nhân tu cái pháp xuất thế gian, chứng quả xuất thế rồi dạy loài người cùng cái loài phi nhân vượt ra thế gian. Đây là thiện pháp tối thượng. Pháp trị ngọn là người có trách nhiệm độ chúng sanh, mắt thấy cái khổ nào cũng hết lòng tìm cách cứu giúp, tai nghe đến cái nạn nào cũng liều mình thay thế cho người được thoát, khuyên mọi người kính tin Tam Bảo. Sau khi quy trầm ngân xuất thế, thấy tất cả sinh linh đem pháp âm của Tam Bảo rót vào tai, khiến cho chúng được nghe, thì nhân xuất thế cũng trầm sâu dần. Đây là tận cùng đạo cứu khổ. Tức là ở đây Ngài nói làm gì? Thì bây giờ mình muốn trị tận gốc là mình phải xuất gia, rồi mình đem cái pháp xuất gia, mình có cái năng lực của pháp xuất gia rồi mình mới chỉ dạy. Thì bây giờ mình chỉ dạy chúng sanh xong rồi thì có những cái loài chim nè, loài chim, loài cá, loài ếch, loài chó, giờ mình phải cứu sao? Đó, như bữa tôi có giảng rồi đó. Thì bây giờ mình thấy người ta định giết nó, cái mình có tiền, cái mình mua nó về, mình mua về cái mình vi tâm bảo, mình rót vào tay, tức là mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, hướng vào con đường vi tâm bảo. Thì khi mình đọc vậy, mình nhờ cái nhân xuất gia của mình nó tác động đến, mình duyên theo mình tác ý đến, thì những cái hạt giống nó rớt trong tàng thức đó. Thì một kiếp nó chưa có xong đâu, mà nhiều kiếp thì tự nhiên nhờ cái duyên đó, cái hạt giống nó lớn dần theo năm tháng. Khi mà cái hạt giống lớn dần năm tháng là anh đẩy một lúc đó làm người cái đi lên đường xuất gia. Vậy đó, không có lại hết. Cho nên là khi mà tại sao mà tôi hay phóng sanh là có lý do, nhiều người không hiểu. Khi mình phóng sanh rồi mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, vi tâm bảo rồi đó, tức là mình gieo cái nhân gọi là xuất thế gian cho những cái loại này. Mà khi cái loài này nó chết rồi đó, hoặc nó trở lại cái kiếp làm thú nữa, thì nó cũng không có bị người ta bắn lại giết, mà cũng được lại tiếp tục phóng cái con đường phóng sanh tiếp tục nữa. Tức là mình gọi là trưởng dưỡng hạt giống đó. Mà muốn được như thế là mình phải là cái người xuất gia. Chứ còn người cư sĩ phóng sanh cũng tốt, nhưng mà gieo cái nhân mà xuất thế gian gieo không được. Đấy không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải hiểu. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp cái phần 71, tức là bài 71. Ở địa vị phàm phu cứ lấy tham lam không chán cho là khoái, chẳng lấy biết đủ để làm vui. Tham lam là tổn người lợi mình, khoát thịt người để bồi bổ mình, chẳng màng đến người nghèo, chỉ lo ta giàu cho đến tổn thương mạng người để nuôi dưỡng mạng mình. Tức là ở đây ấy, Ngài nói là cái pháp của thế gian là tham lam, tức là tổn mình lợi người. Thì như vậy tức là chúng ta quy chiếu về cái tâm là chúng ta gì? Tức là chúng ta phải buông xả, ăn nè, uống nè, ngủ nghỉ mặc là chúng ta biết đủ. Mà khi mà chúng ta biết đủ rồi đó là cái pháp xuất thế gian, cái pháp tối thượng, cái pháp thượng nhân. Nếu mà suy cho cùng á, khi mà chúng ta tham như thế, khi mà nhân quả chín mùi bỗng nổi lên một cái niệm hung ác, tạo ra những cái tai biến lớn, đây là do nhiều đời nhiều kiếp lớn tạo nhân mà thành. Muốn tránh khỏi tai kiếp lớn này, trước hết phải bỏ tham lam. Tức là khi mà chúng ta gieo niệm đó mãi á, thì khi mà chúng ta cái niệm nó hình thành rồi, thì tự nhiên cái chiến tranh nước này đánh nước kia cũng từ một cái niệm tham lam nó chất chứa vào. Mà khi mà chúng ta không biết cách mà chúng ta hóa giải cái niệm này đó, thì mình chết mình rớt trong một cái đất nước hay bị chiến tranh hay bị khủng bố, mà cái quả nó đến, mình tưởng rằng ai làm đó cho mình, mà chính là ngày xưa mình gieo nhân tham lam, nhân bổn sản, nhân ích kỷ, nó là cái bóng dáng của mình. Nhân nhớ nha, nó là bóng dáng của mình. Còn ở đây mình chịu khó, mình buông xả, mình đừng cứ dính mắc nhiều á, thì mình đến một cái đất nước nó an ổn, nó tốt lành hơn đó. Cho nên là chư Phật chư tổ dạy rất là kỹ. Cho nên muốn mà tránh khỏi những cái kiếp nạn này là trước phải bỏ tham lam. Các hành vi tham lam đều do tâm niệm con người phát khởi, muốn biến tai họa thành an vui phải học gương Đức Phật lúc còn nhân địa hành Bồ Tát đạo. Bây giờ mình muốn mà không còn bị cái khổ nó bức ngạt nữa, rớt trong ba đường sáu nẻo nữa, thì mình phải học theo cái nhân địa khi Ngài còn làm Bồ Tát. Đối với loài người, xả bỏ đầu, mắt, não, tỷ, mặt, mũi, lưỡi, răng để cứu người bị nạn. Tức là xả bỏ hết. Những chồng con mắt Phật xả bỏ trải khắp tam thiên đại thiên thế giới, đến nỗi chẳng còn chỗ trống để cắm mũi kim. Tức là mắt mà Ngài bỏ rồi đó, bây giờ mình cắn chỗ nào cũng đục hết. Đối với loài chim bay, Ngài đã cắt thịt cho chim ưng ăn. Tức là trong câu chuyện mà khi Ngài phát tâm vô thượng bồ đề,
Thì ông trời đế thích ông xuống thử, chúng ta coi rồi đó, ông trời đế thích rồi ông kêu chư thiên nữa, chư thiên nó biến là chim bồ câu, còn ổng thì biến là chim ưng, đúng không? À, khi mà con chim bồ câu nó núp vào trong cái mình của Bồ Tát rồi đó, thì con chim ưng thì nó nói là mồi của nó, thì nó thôi bây giờ tôi cứu con chim này, thôi bây giờ tôi róc thịt tôi đền cho ông. À, khi mà róc thịt ra để trên cái cân á, róc cách mấy là con chim bồ câu nó cũng nặng hết đó, cuối cùng rồi ngày nằm trên cái cán cân luôn. À, cho nên là xả thân cứu con chim bồ câu đó, để cho chim ưng ăn thịt. Đối với loài thú chạy, ngài đã xả thân cho cọp đói. Khi mà chúng ta coi cái đoạn đó phải không, khi làm nhân địa Bồ Tát, khi mà cái con cọp mẹ nó chuẩn bị ăn ba cọp con đó, ngài là thái tử, ngài nhảy xuống để cho chết, rồi bắt đầu cho con cọp mẹ nó ăn. À, có một đời vì thương loài con trùng, ngài biến thành một con ếch để cho bầy kiến vào ăn thịt. À, tức là có những cái kiếp mà khi ngài thấy một cái đàn kiến nó đói quá, cho nên ngài lúc đó là ngài là con ếch, ngài nhảy vào trong cái lò kiến đó cho kiến ăn thịt ngài. À, thì khi mà ngài mới thọ ký là 500 ông tỳ kheo chứng A-la-hán ngày xưa nữa. Ngày xưa là cái ông là kiến mà ta chính là con ếch, thì bây giờ có cái nhân duyên thầy trò cái đi theo 500 con kiến đó là chính là 500 thầy tỳ kheo đó, phát tâm đại thừa Phật nói đó, ngày xưa mấy ông ăn thịt tôi, thì bây giờ có cái túc duyên ngày xưa bây giờ theo cũng mất. Khi mà chúng ta xả bỏ mình tưởng mất không bao giờ mất. À, cho nên gọi là buông tất cả được tất cả đó. À, bỏ tất cả là được tất cả đó. À, lúc đó có một con quạ gọi vấp con ếch bỏ xuống nước, con ếch không chịu và nói thà tôi chết để cho lũ kiến no, nếu tôi xuống nước thì bầy kiến này đều chết hết. Đó là ngài ở trong loài sống dưới nước hành Bồ Tát đạo, mà con quạ lúc đó là tiền thân của ngài A Nan, mà bầy kiến là tiền thân của chúng A La Hán, còn con ếch là tiền thân của Đức Phật. Cho nên đời nào tôn giả A Nan đi theo Phật hết, mà rất là thương, rất là quý Đức Phật. Đến khi mà cái quả nó tròn đủ rồi thì tôn giả này cũng gặp, thấy không? Rồi những cái con kiến này nó ăn thịt con ếch đó, là 500 các thầy tỳ kheo chứng A La Hán, thấy hay không? À, ước mơ người học Phật đều ra tay xung phong tiến tới học hạnh Bồ Tát để cứu các loài hữu tình. Nếu có thể làm đến 2000 Bồ Tát để độ 1000 chúng sanh thì có gì là khó? À, tức là nói là mà nếu mà mình cứu độ chúng sanh thì mình hiện thân biến khắp. À, nếu mà tu được cái diệu lực rồi đó thì sẵn sàng đầy đủ hết. Đó là chúng ta học qua cái phần của hai bài. À, thì chú cũng có một số việc chúng ta xin hồi hướng. Chúng